Cho nên là tôi kính lời tâm đi trưởng trụ trì cũng như là gửi lời chúc mừng đến chư liệt vị ni sư trong những khất sĩ ở các tỉnh về đây, cũng như là tất cả các vị cùng hòa hợp hợp tác ở đây trụ xứ này để ăn cư kiết hạ trong mùa hạ năm này. Tôi gửi đến lời chúc sức khỏe và cầu tâm bảo gia hộ cho đạo tràng thanh tịnh, vạn sự thật sự như ý. Hôm nay được cái lời mời của ban chức sự trong trường hạ, tôi tùy ý công đức, cũng như nhiều năm về trước. Hôm nay tôi trở về đây để cùng với chư liệt vị ni giới khất sĩ, với cái tuổi này, cái tuổi này của tôi đó, thì như các vị biết, tôi mới hóa thân một vị ni trưởng ở Long Khánh, và tôi còn nhớ một vị ni trưởng ở bên chùa gì đây, đường qua chùa Vĩnh Nghiêm quay đầu, thì cũng 83 tuổi, nghe tuổi đời của tôi. Và hiện giờ cũng có những người bạn hữu của tôi cũng nghe tuổi đời với tôi, mà có thể là từ bệnh viện trở về, và có thể là sẽ không qua khỏi. Do vậy cho nên là ở tuổi tôi thì đã chết, đang chết và sẽ chết dài dài. Nhưng hôm nay tôi rất là lấy lòng là gọi là tự hào, cũng không được nói câu đó, gọi là tự vui, có thể nói tự vui, thì được cùng với đại chúng đi với khất sĩ hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến toàn thể đi với khất sĩ về những cái bài để gợi ý để cho hàng tu sĩ của chúng ta có thể tư duy quán chiếu, mà cũng có thể nói rằng là nó là cái đối tượng, cái đề tài để thiền định cũng được. Thì mấy lúc nay tôi có làm những cái tập thơ nhỏ nhỏ vậy, gọi là thơ, nhưng mà còn thơ hay không là tùy thôi. Bởi vì thơ và đối với thiền sĩ thì người ta đòi hỏi cái chất lượng thơ nó khác, nó không giống như cái chất lượng thơ của khách sĩ chúng ta. Chúng ta là khách sĩ cho nên cũng gọi là thơ, nhưng mà cái chất lượng thơ của khách sĩ chúng ta khác, nó không giống như của các cái vị thi sĩ ở ngoài đời. Vì vậy cho nên là tôi thì tôi gọi là thơ. Hôm nay tôi có đem đến cúng dường cho cái số lượng 170 vị, tôi cúng dường tất cả mỗi người một tập thơ. Nhưng mà tôi xin mở cái ngoặc là thơ hay không thơ là còn tùy theo cái nhãn quan, cái nhận thức tư duy của mọi người. Nhưng mà riêng tôi thì tôi cho là thơ được. Thì hôm nay tôi cúng dường cho tất cả 170 cái quyển này, cái quyển gọi là cái đề tài là ngó tay chỉ tâm. Cái tập thơ này là cái nhan đề là ngó tay chỉ tâm, từ quyển 1 cho tới hôm nay là quyển thứ 4 mới em xong. Thì tôi cũng xin cúng dường cái tập 3, mà chút nữa chúng ta sẽ sinh hoạt ở trong những bài thơ trong cái tập 3 này. Và để cho đại chúng xem vui, và cũng là một cái đối tượng thiền gợi ý cho các vị kiết hạ cư ở tại đây. Nếu các vị khéo sử dụng thiền, các vị cũng có thể mỗi một cái đề tài, một bài thơ là một đối tượng thiền được đó. Có lẽ đó là hiệu quả rất tốt, mà còn tốt nhiều hoặc tốt ít cái đó là tùy người. Thế thì là hôm nay là cúng cho tất cả các vị hai tập, tập 3 và tập 4. Xin các vị mà tùy tùng với tôi đó thì đem thơ, đem những cái tập thơ này cúng dường cho tất cả chuyên ninh. Thì riêng về trong cái tập 3 này à, tôi diễn đạt thơ qua cái nguồn hệ thống giáo lý tứ diệu đế. Tôi tin tưởng rằng là chỉ là vị mà đi giới mà còn trẻ còn đang học tốt đó, để tâm nghiên cứu về cái hệ giáo lý tứ diệu đế mà tôi đã diễn đạt ra thành thơ, có thể nó giúp ích cho các vị.
Gần quá nghe không có rõ hả?
Có thể nó giúp ích cho các vị nhiều lắm đó. Bởi vì tôi xin lưu ý tất cả các vị, đạo Phật của chúng ta, giáo lý đạo Phật của chúng ta, mặc dù là các vị tiền bối có chia ra cái giáo lý, chia ra là gọi là ngũ thừa Phật giáo, nó có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa, tức là Bồ Tát thừa, tức là đại thừa, và là ngũ thừa Phật giáo. Đó là tùy cái sự vận dụng của pháp sư, của giảng sư, và nói xa hơn nữa là cái sự vận dụng của đức bổ sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ngày xưa, vận dụng tùy theo căn cơ bậc thấp, bậc trung và bậc thượng, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Và ngoài ra bậc hạ, bậc trung, bậc thượng đó còn vận dụng cho những người Phật tử tại gia đều tu theo đạo Phật có kết quả hết. Do vậy mà Phật giáo gọi là con ngũ thừa Phật giáo. Nhưng mà thật sự cái gốc của ngũ thừa Phật giáo đó là từ nơi cái giáo lý tứ đế mà ra. Cho nên là trước đây mấy mươi năm, cái thời kỳ mà tôi cũng còn đang học là tuổi nhỏ như các vị tuổi nhỏ bây giờ, có những cái giai đoạn mà tôi nghe nói giáo lý tứ đế và mình cũng bị đầu độc nhồi sọ những cái vị mà phải nói rằng họ chưa có thông khắp đâu. Người ta cho rằng là giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa, người ta đòi hỏi học những cái thức kinh mà không phải là giáo lý tứ đế, những cái kinh gì đó mà người ta gọi là không có cái chữ tiểu thừa trong đó, không có chữ tứ đế, bởi vì tứ đế, giáo lý tứ đế được cho là giáo lý tiểu thừa mà. Cho nên nghe đó tới giáo lý tứ đế là người ta có cái quan niệm là giáo lý tiểu thừa. Cho tới năm nay thì mấy mươi năm mà tôi nghiên cứu các cái nguồn tư tưởng rồi, bây giờ tôi xin báo cáo lại với đại chúng là giáo lý tứ đế là căn bản của toàn bộ giáo lý Phật, không được xem đó là giáo lý tiểu thừa hay là trung thừa đại thừa gì, không cần nói, mà phải tôi có thể nói xác định với đại chúng là giáo lý tứ đế là toàn bộ giáo lý Phật. Còn muốn nói nó ra nhân thừa, nó ra thiên thừa, hay là nó ra thanh văn duyên giác đại thừa gì đó, là tùy theo cái sự triển khai, cái trình độ nhận thức và cái kết quả tu tập của cái người triển khai và cái đối tượng được nghe, được tiếp thu. Chứ sự thật là cái nguồn giáo lý tứ đế là cái nguồn giáo lý căn bản của toàn bộ giáo lý. Thế thì trong cái tập 3 này, tôi không biết là bữa nay là có đem đủ 170 cái tập 3, bởi vì tôi đã có tặng rồi, vì tặng 1-2 chỗ rồi, cho nên bữa nay không biết là còn có đủ cái tập 3 hay không. Nếu không thì sau này nếu các vị cần thì chúng tôi có thể cho tiếp tục tái làm thêm. Tôi xin nhắc cái đại chúng, bây giờ tôi nhớ cái gì tôi nói cái này, tôi nhớ cái gì cần thiết cho cái việc tu học của hàng khất sĩ chúng ta, tôi nhớ cái gì tôi nói cái này, nhất là những cái gì cần thiết, chứ tôi không phải là giảng nó có cái mạch lạc một leo như mấy mươi năm trước đây. Mấy mươi năm trước đây là mình đưa ra một cái đề tài nào đó của bộ kinh nào đó là mình không được là cái mục tiêu. Nếu là mục tiêu người ta nói mình nói lạc đề. Nhưng mà từ cái những năm gần đây mà tôi đã giảng các cái bộ kinh vừa qua trong mấy chục năm trước đó, buộc lòng tôi phải giữ một cái hệ thống, cái mạch lạc, không được cho nó lệch cái mục tiêu, vì cho là mục tiêu người ta nói là này. Nhưng mà bây giờ thì tôi xin thưa với toàn thể đại chúng là tôi không cần mục tiêu nữa, mà tôi cần cái gì, tôi nghĩ là cái gì mà hàng đệ tử Phật khất sĩ của chúng ta cần thì tôi nhắc nhở về cái đó, tôi gợi ý về cái đó để chúng ta ứng dụng trong cái cuộc sống trên đường tu học hành trì của chúng ta. Do vậy cho nên là tôi cũng có lắng nghe có người nói rằng là có người nói rằng là năm nay tôi có lẽ là hơi lạc quan. Tôi nói nó có khi nó lần mục tiêu thì kể ra nói như thế cũng không phải là sai, bởi vì tôi dùng ý cho là mục tiêu mà không cần một cái hệ thống từ mở đề cho tới kết luận nó logic với nhau chặt chẽ, tôi cần cái nào. Cho nên bây giờ cái nào cần là nhắm cần là tôi nhắc nhở lại chúng. Thế thì bữa hôm nay mà chúng ta làm việc cũng với cái tinh thần đó. Thế thì là trong cái hệ thống giáo lý tứ đế này thì cái phần tứ đế tôi mong rằng là các vị nghiên cứu sao. Còn trong cái bữa sinh hoạt hôm nay tôi có thể nhắc nhở đại chúng qua những cái ý tứ mà không phải ở trong hệ thống giáo lý tư đấy. Ví dụ như trong cái tập thơ này, tập ngón tay chỉ trang thứ ba này, cái phần từ trang 1 cho tới cái trang 44 là trọn vẹn nói về giáo lý tứ đế mà tôi đã triển khai. Còn từ cái trang 45 trở đi cho tới hết cái tập ngón tay chúng ta này, thì đây là những cái bài mà tôi dụng ý, tôi diễn đạt qua bằng cái hình thức của thơ. Nhưng mà như tôi nói lại là thơ không là tùy tiết lượng, chứ tôi không phải là tôi muốn thành là một cái thức sĩ, thí dụ như là thi sĩ hay là văn sĩ hay là nghệ sĩ hay là bác sĩ hay là cái gì sĩ đó, hay là thạc sĩ tiến sĩ gì đó, tôi không có cái đó. Tôi không bao giờ muốn cái đó và ham cái đó, và cũng không giới thiệu các thức sĩ đó. Mà tôi muốn tôi là thức sĩ và tất cả các vị trong hệ phái thức sĩ, chúng ta nói chuyện với nhau, giới thiệu với nhau, triển khai với nhau trong cái tinh thần của những người thức sĩ với nhau. Cho nên là thật mà nói là tôi rất là hữu duyên lại với cái giáo phái thức sĩ. Tháng trước đây thì tôi hợp tác với Hòa Thượng Nhất Hòa, tôi triển khai bên tỉnh sát trung tâm một bữa rồi. Thì hôm nay thì các ni trưởng ở đây thì mấy chục năm qua coi như là gần như năm nào cũng có, trừ ra năm ngoái một hai năm gì đó gần đây thì tôi vắng bóng, nhưng mà bây giờ lại là tái xuất giang hồ. Tái xuất giang hồ mà được gặp đông đảo như thế này là gặp các vị vị trưởng lớn tuổi mà vẫn còn mạnh khỏe, đó là một điều mà tôi rất là lấy làm vui. Và tôi được biết là trong hàng ni giới sĩ binh ni có những người cùng tuổi với tôi, có những người lớn tuổi hơn tôi, ví dụ như ni trưởng Ngoạn chú trì ở đây có gọi điện thoại mời tôi đây, cho nên tôi mới tái xuất giang hồ kỳ này với một tư cách là khất sĩ nha, cho tôi không cần mấy vị nói tôi là hòa thượng hòa trung hòa hạ gì đâu à. Cái từ đó không cần thiết lắm, nhạc sĩ gì cũng không cần thiết lắm, mà khất sĩ mới là cần thiết. Cái điều đó tôi nói như vậy là các vị có thể tự dùng cái từ theo thế gian là tự hào, tự hào rằng mình là những người khất sĩ và tu trong cái hệ thống giáo phái khất sĩ mà của những bậc tiền bối khất sĩ, ví dụ như là tôn sư Minh Đăng Quang đã từng là khất sĩ. Cho nên các vị mà tự hào phải tự vui với cái người khất sĩ, bởi vì chỉ có người khất sĩ mới là chất gốc để tự mặt mà thôi. Còn các cái thứ chất tốt khác, cái đó là tùy theo môi trường, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo xã hội, người ta có thể phong nhau bất cứ từ gì. Chỉ có từ khất sĩ là không cần phong, mà chúng ta là con cưng của Phật. Cho nên là phải tự mạn, tự tin, và nếu đừng sợ thái quá là tự hào về giáo hội khất sĩ của chúng ta. Thế thì cái trang 45 nó có cái bài bằng tình thầy trò. Những cái loại bài này đó là tôi dùng ý nhất cái tình thầy trò giữa Phật và đệ tử khất sĩ, luận bàn nhắc nhở giữa tình thầy trò. Ví dụ như cái bài tình thầy trò luận về kỳ siêu độ vong, Tôi cũng xin thưa là những cái bậc thơ ngón tay chỉ tăng của tôi, cũng như tôi có nhất là một cái tập thơ gọi là Diệu Uyển Thiền Sư Thi Tập, gồm có 120 bài thơ, cũng như những cái tập ngón tay chỉ tăng thứ một, ngón tay chỉ tăng thứ hai, thứ ba, thứ tư mà tôi đang cúng dường cho đại chúng là cái quyển tập thứ tư và thứ ba và thứ tư đấy. Thì mỗi một tập như vậy có 30 bài, 30 bài thi, 30 bài thơ. Và mỗi một cái bài như vậy là tôi có viết cái phần gọi là trực chỉ đề cương, tức là tôi gợi cái ý cái bài thơ đó, những cái ý tứ ở trong đạo Phật nó phước ẩn, nó kín đáo ở trong bài thơ đó. Con người đọc mà lướt qua thì thấy là khó nghe khó hiểu, cho nên là thơ mà tôi có viết thêm cái phần trực chỉ đề cương để hướng dẫn cái nguồn tư tưởng của những người đọc được dễ hiểu hơn, và nó giúp cho người đọc có được thêm nhiều cái ý tứ, nhiều cái đối tượng để mà tư duy và quán chiếu mà tha thiệt. Và tôi cũng xin thưa bỏ mặt là tất cả những cái bài như vậy gọi là tham thiền hết, từ bài thứ một tới bài thứ 30 đều được gọi là cái đề tài tham thiền. Tôi xin mở mặt nhấn mạnh đại chúng để tất cả chúng ta trong cái hàng tăng ni khất sĩ cũng như là các phật tử, mọi người chúng ta là đệ tử Phật đều có quyền tu học và có quyền tham thiền. Mà tham thiền đây nó với cái chỗ mà nghiên cứu học tập của tôi chỉ thưa là tham thiền tôi không có yêu cầu quý vị mỗi một lần ngồi phải 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ gì hết, không cần vậy đâu. Mà tôi xin nhắc lại chút, chữ tham thiền có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là tĩnh lực, có nghĩa là tu tập bằng các phương pháp tư duy quán chiếu. Mình dùng một cái đề tài, một cái đối tượng, thí dụ như cái đối tượng ngũ uẩn giai không, 5 uẩn đều không theo kinh điển Phật dạy. Những vị nào tu tập thường tư duy quán chiếu mà soi rọi, thấy được cái tất ngũ uẩn không có gì, sắc uẩn chẳng khác không, không chẳng khác sắc uẩn, sắc uẩn là không mà không là sắc uẩn, ví dụ vậy. Thế thì mình lấy cái sắc uẩn, cái sắc pháp ở trong cái con người của mình đây là, mà mình làm cái đối tượng tham thiền, nên mình lấy cái con người của mình làm đối tượng tham thiền, thì trong tứ diệu đế gọi nó là quán thanh bất tịnh. Do vậy cho nên tôi nhắc cái đại chúng là tất cả chúng ta đều là phải tu học và phải tham thiền hết, chứ đừng đòi hỏi một cái gì khác. Đức Phật từ khi mà bắt đầu đi học đạo cho tới cái ngày kết quả thành Phật và thành Phật rồi, Đức Phật cũng vẫn liên tục tham thiền. Do vậy cho nên là Đức Phật bổn sư chúng ta là người đã tham thiền suốt cuộc đời, thì chúng ta là khách sĩ, là đệ tử Phật thì cũng phải tham thiền suốt cuộc đời, chứ không có cái lúc nào mà mình gọi là mình tham thiền rồi, không có rồi. không được phép nó rồi. Cũng như là các vị học kinh đó hả, các vị đừng có nói các vị học cái bộ kinh nào rồi rồi không học nữa, đọc rồi không đọc nữa, nghe rồi không nghe nữa. Nói như vậy là không phải, không phải người biết học cái tu đạo hành đó. Không có rồi. Thí dụ như tứ niệm xứ, quán tâm bất tịnh, ai dám nói mình tu rồi? Quán tâm bất tịnh là cái đề tài tháp thiền đó. Thế thì quán cách nào? Cái thân này dựa vào cơ sở nào mà gọi là quán thân? Quán thân trong thân, cho tới khi nào mà thấy cái thân bất tịnh? Dựa vào cơ sở nào cho rằng thân này bất tịnh? Ví dụ vậy. Thế thì chúng ta phải quán, phải tư duy, phải quán chiếu, phải soi rõ ngoài. Cái gì là bất tịnh? Nhãn căn bất tịnh, nhĩ căn bất tịnh, tỷ căn bất tịnh, nhãn diễn tỷ thiệt, thân dễ. Lục căn có bất tịnh không? Quán đó, lấy lục căn làm đối tượng thiền định để mà thiền này. Chừng nào thấy được nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn bất tịnh, đúng một phần rồi. Bây giờ coi coi cái gì là bất tịnh nữa. Bởi vì nhãn căn á, mình mới thấy có năm căn thôi. Mình thấy gì cái phần sắc thân này mới thấy có năm căn thôi. Mà đối tượng có năm căn là lục trần, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, mình có thấy có bất tịnh chưa? Đấy, phải phải thiền định rồi. Mình làm thế nào, mình tư duy quán chiếu thế nào để mình thấy cho sắc trần là bất tịnh, thanh trần là bất tịnh, hương trần là bất tịnh, vị trần, xúc trần, pháp trần là bất tịnh? Thế thì lục căn bất tịnh, lục trần bất tịnh, rồi còn lục thức, nhã thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, làm thế nào để thấy được cái tâm bất tịnh của lục thức đây? Đó, tôi nói ví dụ vậy đó. Về cái đối tượng thiền là vậy đó. Mà thiền hoài nó ra hoài, nó ra hoài chứ không có hết. Không lẽ tôi ngồi đây nó ngủ quẩn với các vị hoài, các vị nói tôi khùng à? Chứ tôi nói ngủ quẩn nghĩa là từ tháng này qua tháng khác không hết. Mà đó là cái đối tượng thiền của chúng ta, nghĩa là thiền cả đầu. Ở thế gian người ta có cái từ chữ bé nó xé là to. Ở trong một đại chúng gì mà có một sự bất bình bất mãn nào đó nhỏ thôi, nhưng mà nếu người ta không thương nhau, người ta ghét nhau, cái chuyện nhỏ là ta làm cho nó to, nó bầy bộn ra, nó tùm lùm ra, rồi nó mất hết sự đoàn kết, mất hết sự tình của đại chúng. Ta gọi là chuyện bé nó xé là to. Ta học Phật cũng vậy. Ta nói một cái từ quán thân bất tịnh, mà các vị ta thấy là các vị phải tư duy quán chiếu lục căn bất tịnh, ở bất tịnh lục trần bất tịnh, lục thức bất tịnh, rồi cửu thưởng, rồi tam thập lục hoặc bất tịnh, dân và nhân dân các quỷ đó thiền vô hạn, thiền hoài không hết. Trên nội nội cái chữ là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc đó, tức là quán thân bất tịnh. Dựa vào cái thân này, cái vật chất bằng sắc thân này, các vị có thể quán vô tận. Từ lục căn này các vị nhìn ra cái lục trần. Ta buồn rầu khổ sở, ta không thương nhau, chuyện bé xé là to để làm cho đau khổ nha. Ở đây chúng ta học Phật cũng vậy, chúng ta nói một câu thôi, mà chúng ta sẽ nhân nó ra hoài, nhân ra rộng lắm, dữ lắm, nhiều lắm, không hết. Đó là nói quán thân bất tịnh thôi, nó còn nói quán thọ thì khổ thì sao? Thọ nó có khổ thọ, nó có lạc thọ, nó có xả thọ. Thế thì ba cái thọ chúng ta đã thấy rõ được thế nào là khổ thọ, thấy rõ chưa? Dựa vào cơ sở nào để chúng ta xác định thọ là khổ? Rồi khổ thọ rồi lạc thọ, chúng ta đã dựa vào cái cơ sở nào mà chúng ta tư duy quán kiến chúng ta đã nhận định được cái lạc thọ mà ta đã thọ chưa? Khổ thọ lạc thọ rồi còn xả thọ thì sao? Cho nên là mình phải tư duy, phải quán chiếu liên tục, và từ cái đối tượng này nó liên hệ, nó gắn liền với cái đối tượng khác. Do vậy cho nên là cái pháp môn mà gọi là thiền định đó, là cái chung của Phật giáo. Tất cả mọi người đệ tử Phật, xuất gia cũng như tại gia, đều phải học tập văn như tư, tư như tu, phải thường xuyên liên tục tư duy quán chiếu trong thiền định. Chứ thiền định nó không có để riêng cho ai, cho một tông thái nào hết. Đó là tôi nói ví dụ, cho tất cả chúng ta đều là những người thực sĩ, đều phải thiền định hết đó. Bây giờ tôi giới thiệu ví dụ, ví dụ điển hình của bài thơ: lẫn về kỳ siêu độ vong. Những cái này có thể nó làm cho nó xói mòn tình cảm với một số nào đó. Có số nào nghe cái đầu đề này là không bằng không? Rồi kế cái bài thứ hai là lẫn về lễ lại. Lúc về lễ lại. Rồi cái bài thứ ba đó luận về trì tụng. Rồi cái bài thứ tư đó luận về chứng đắc. Rồi cái bài thứ năm đó luận về tà kiến. Vân vân và vân vân, trong này có. Bây giờ tôi nói về luận về độ vong ha. Tôi biết rằng tôi nói chuyện này là đối với tôi là có bị lộ lã thiệt thòi. Nhưng mà tôi cũng xin thưa rõ, nói rõ. Các vị bằng lòng thì nghe, không bằng lòng thì bất mãn. Mà dầu bất mãn gì nữa, bốn phận tôi được mời và tôi được phép nói, và tôi nói có dựa vào kinh điển, cho nên không ai được quyền cản. Chịu thôi, chứ còn không có quyền cản. Tôi nói như vậy có nghĩa là khi mà tôi nói cái này ra là trong này có một số bằng lòng, mà có số nghe có vẻ bực bội, chứ còn tệ hơn nữa là có một số chửi thề chửi thề. Cho nên là cũng có người nói tôi lẩm cẩm, cũng có. Nhưng mà sự thật không phải lẩm cẩm. Lẩm cẩm là nói cái gì bên ngoài, dặn dò cái gì đó tôi có thể quên rất dễ dàng, bởi vì tôi không cần nhớ. Chứ kinh điển cho tới bây giờ chưa nói lẩm cẩm. Chưa có nói lẩm cẩm, nói rất chính xác. Chỉ có cái điều là ví dụ như đọc bài thơ vậy, nó là ba đoạn, mỗi đoạn là 12 câu. Tôi nhớ không rõ thì nửa chừng buộc lòng tôi phải coi lại thì có mắt của tôi nó mờ, cái đó là phải khai tình thiện, khai gian có tội à. Có mắt nó mờ cho nên là tôi phải lấy kiếm tôi rọi dày, mà rọi dày đó thì là cái khúc trước và cái khúc sau đó, nó nối lại, nó ráp lại đó, có thể nó quờ quạng cái chỗ đó, có thể nó trùng lặp lại cái câu mình trước đã nói rồi, bây giờ mình có thể bị nói thêm, cái đó có thể có. Chứ còn đạo lý kinh điển là chưa hề có quần hoàng. Nhưng mà có người người ta không cảm tình, người ta cũng có nói tôi hòa hoạn. Chưa. Nếu cần nói chỗ nào có tôi nói sai trái, xin mời. Và nói có người nghe, có người, nhưng mà tôn túc trọng tài nếu cần. Thí dụ vậy. Cho nên là nói như vậy để tôi nói rằng là tôi nói đại chúng là chưa hòa hoạn về cái chuyện. Nhưng mà còn chữ nghĩa thì có thể là nói lập lộn, là nói rồi, có thể chồng không kỹ nói lại cái đó đó. Bây giờ nói thử cái bài này nhé. Bài này chưa phải có cái gì hay lắm đâu, nhưng mà một cái gợi ý để cho những người cấp sĩ của chúng ta phải thiền định đó, chứ không phải thường đâu. Phải thiền định mới nhận thức được cái bài này. Ví dụ như luận về kỳ siêu độ phong, thôi rằng lý luận ly trần tuổi Phật 80 rồi, chứng đám kỳ siêu chẳng phải nghề. Nhớ nha, Đức Phật hồi mà Đức Phật bị viên tịch đó tại Ta La Sông Thọ đó là Đức Phật 80 tuổi. Thì trong lúc Đức Phật ly trần tuổi Phật 80 rồi, chứng đám kỳ siêu chẳng phải nghề, thương Phật các con đừng thỉnh Phật, cho thầy giữ trọn đạo mau đi. Nói như vậy có nghĩa là để nhắc lên rằng là đời nay đó, chúng ta ít có thương Phật quá. Và nếu có thương Phật và trọng Phật bằng cái kiểu mà Phật không thể chịu được. Mình tổ chức cái đám cầu an rước vong nào, kỳ siêu nào, bất cứ làm đâu, kể cả là đi rước vong ở ngoài đường xa, rồi có người đi thỉnh vong ở dưới sông dưới biển, mà cũng thiết bàn Phật để dài dài ngoài đường ngoài xa để thỉnh Phật. Thì cái bài này để nhắc lên rằng là để nói với hạ các sĩ chúng ta rằng là đừng có thỉnh Phật như vậy. Cho nên tôi nói cái này mà nếu mà nói thẳng ra chứ đưa ra cái cụ thể chứng minh là nó đụng chạm nhiều lắm, người ta không thương tôi nổi. Bởi vì cái việc này người ta có làm thật. Thật mà tội tình như mà già cả rồi 80 tuổi rồi mới là viên Phật ở Ta La Sông Thọ, mà cho tới năm nay cả ngàn năm rồi mà mỗi một lần rước vong nhất lên thì cầu siêu bạc kiếm vong lên rồi độ siêu độ vong hồn, việc thánh Phật đi cùng đường cùng xa rước vong rước lên ở và biển ở trên non và rừng cũng rước Phật theo. Con ơi thầy chẳng thích đua vui, tụng đám đờn kèm hát sướng chi, nhức óc bên tai hoài ý đạo, con nên truyền bá đạo từ bi. Đây là cũng như là cái lời của Phật đó. Phật nói con ơi thầy chẳng thích đua vui, tụng đám đờn kèm hát sướng chi, có nghĩa là tu sĩ chúng ta đừng có làm đám, đừng có rước thầy cúng, có đờn có kèn hát xuống. Cái đó Đức Phật Thích Ca không biết. Từ khi mà vô thành xuất gia cho tới cái ngày mà nhập viện á, Phật không có ham vui đờn kèn hát xuống rồi tiếng vong tiếng linh rồi nghe nga hát sướng như vậy, cái đó không thể làm. Mà cái này trong cái hệ phái các sĩ không có làm. Cái đó là cái mà của tổ sư Minh Đăng Quang đã là đúng đường lối của Đức Phật. Còn những cái chỗ mà người ta mời thầy đám về, người ta cúng, người ta hát, người ta xô vàng, người ta phí ghế rồi đó, cái đó Phật Thích Ca không biết. cái đó là cái việc đó không phải là cái việc của khất sĩ làm. Mà khất sĩ đây tôi muốn nói là đệ tử Phật phải là khất sĩ nha, phải là khất sĩ. Bởi vì cái chữ tỳ kheo, họ cái giới tỳ kheo tức là cái giới khất sĩ. Cho nên tất cả nội đây là tỳ kheo, là tất cả những người đó đã thọ giới khất sĩ là người khất sĩ rồi. Mà người khất sĩ thì phải học cái Phật. Cho nên là Phật dạy là nhất ốc linh tai ngoài đạo lý, mà cho nên con nên truyền bá cái đạo từ bi. Mình phải giải, phải nâng đạo, phải trao dồi, truyền đạt cho nhau, tu học bằng cái đạo từ bi. Và phải hướng dẫn cho mọi người Phật tử Phật cũng bằng cái đạo từ bi. Chứ còn mà lập đàn thí thế rồi hò rồi hát rồi đọc sớ rồi nghe nga rồi khai suốt cái bằng là khai phước rồi là kiểu xưa đó là khai sát ha, khai sát là khai phước rồi cầu siêu đó, rồi số vàng thí thế là cái đó học hành. Đạo Phật chúng ta không nên làm đó. Con ơi, thầy chẳng quý chùa có. Cái này tôi nói này đụng chạm vậy. Tôi biết. Con ơi, thầy chẳng quý chùa có. Thầy bỏ vương cung quyết xuất gia, an trú rừng xanh, hang hốc núi, tìm tăng chân lý vén mây mù. Tìm tăng chân lý vén mây mù ở núi ở rừng. Chứ Phật đâu có chịu làm chùa to đâu. Làm chùa to làm Phật lớn các Phật không chịu. Cho nên cái này là tôi làm. Có người nói tôi làm ngoạn là cái ý vậy đó. Đó là cái bài luận về kỳ siêu độ không. Rồi luận về lễ lại. Thôi con đừng lại Như Lai, thầy trò Phật tánh cả hai bình quyền. Cho nên là theo cái nghi lễ là đại chúng quen rồi, gặp nhau hay lễ lại đó. Chứ thí dụ như tôi các vị không có lễ không có sao. Tôi không hề có thấy tôi thiệt thòi mất mát. Nhưng mà tại tôi cảm không được. Cái đối tôi là không cần lại lẽ. Vì vậy cho nên là trong đạo Phật người ta có chia, ta dạy ra cái cách lễ Phật có thể chia là 7 cách. Nhưng mà nói tóm tắt cho dễ hiểu là nếu chúng ta lấy cái cách gọi là thác trí thanh tịnh, tức là tư duy quán chiếu cái đối tượng thiền, rồi tâm trí mình mở mang, mình nhận thức về cái chân lý của đạo Phật về vấn đề vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, về vấn đề tập pháp tinh tấn, hỷ kinh an, niệm định xả, vân vân. Mà mình tư duy quán chiếu mà mình tu tập đó, thì mình ngồi ở trên một cái ghế nào đó, một cái giường ngủ nào đó, mà nó gọi là lễ Phật rồi. Thực là pháp trí thanh tịnh lệ. Còn ví dụ như trường hợp khác, các vị ngồi trên giường hoặc là trên cái võng hoặc là ở gốc cây hoặc là ở trên cái ghế ngồi như thế này, mà các vị tư duy quán chiếu, các vị thấy được cái thật tướng của nhà pháp là không có gì. Thật tướng của nhà pháp là vô, là không, là vô tướng, là vô nguyện. Mà các vị ngồi thiền mà thấy được cái tất gì là không vô tướng vô nguyện của nhà pháp đó, thì không có lại gì hết. Mà trong kinh ta gọi nó là thật tướng bình đẳng lễ là vậy đó. Chẳng biết phải lại. Đối tôi là cái học của tôi là vậy. Cho nên thành thật quá nói với đại chúng là tôi gặp Phật tôi không có lại. mà tôi ngồi thiền tức là tôi lại dữ lắm. Cỡ tuổi này bây giờ 1-2 giờ khuya là thức rồi, ngồi một hơi 2-3 tiếng đồng hồ, lấy moi cho cái đầu của mình ra đó, cái đầu moi ra mà xài hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ gia công, không bằng kiểu nào. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, sắc là không là sao, không là sắc là thế nào, moi ra mà vận dụng mà tư duy mà quán chiếu cho đến khi mình thấy thật rõ ràng. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ. Tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, tưởng là không mà không là tưởng. Mà nhất là cái chữ tưởng, tôi đề nghị đại chúng nên để ý về cái chữ tưởng. Tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, tưởng là không, không là tưởng. Cho nên trong cái hàng đệ tử mà chúng ta, cái tưởng của mình là cái bậc điên đạo tưởng. Cái tưởng của mình là cái tưởng điên đạo, cái tưởng sạch xuyên, cái tưởng bậy bạ rất là dữ. Nhưng mà nói cái này là nó đụng chạm dữ lắm. Hồi khuya này tôi ngồi, tôi thức dậy, tôi ngồi thiền mấy tiếng hồ mà tình cờ tôi đọc ra cái câu cái bài chú Lâm Nghiêm mà đọc cái buổi khuya, diệu tạm tổng trì bất động tôn, thủ Lâm Nghiêm vương thế di hữu, tiêu ngã ức kiếp liên đạo tổ. Cái chữ hay vô cùng. Tôi đọc cái chữ đó và tôi cảm ơn các vị thiền của các ơn Phật. Tiêu ngã ức kiếp liên đạo tổ. Chúng ta còn cái tưởng là cái vọng tưởng, cái sai lầm đó, cái liên đạo đó, cái tưởng liên đạo đó, từ ức kiếp tới bây giờ, hay nói cách khác là từ khi mà sinh ra cho tới cái tuổi của mình đang có, là phần nhiều là cái tưởng liên đạo hết. Không có ai có cái tưởng định, trừ ra những người học Phật thiệt là thâm sâu. Thâm sâu mà phải thiền định quán chiếu cho kỹ cơ, chứ còn học Phật đó mấy mươi năm mà vẫn không hề tiêu được cái tưởng liên đạo chúng ta, đó là điều khó khăn. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị lập ra một cái đàn gọi là kỳ siêu đi, đó là liên đạo tổ. Nhưng mà trong hàng đệ tử Phật, hàng xuất gia được bao nhiêu người biết rằng cầu siêu là liên đạo tổ? Có bao nhiêu người biết cầu an là liên đạo tổ? Cho nên tôi thì không còn bao gian nữa chứ. Nhưng mà tôi hứa với các vị, cái ngày mà tôi còn sắp chết, không bao giờ tôi năn nỉ các vị tới chú nguyện cho tôi một câu. Không chú nguyện gì hết, không tụng kinh cầu an gì hết, chết cũng không tụng kinh cầu siêu gì hết. Bởi vì tôi học kỹ rồi đó, chết mà phải tụng mình là mới được siêu đấy, là cái kinh Đông Ma Kinh Phật. Kinh Phật không có đem ra tụng mà để cho cái người chết được siêu ở ngã nào bao giờ. Cái kinh mà cái người bệnh mà tụng cho nó mạnh đó, kinh đó cũng phải Kinh Phật. Kinh Phật không có khả năng làm việc đó. Con của Phật nào là con của Phật, cái đương nhiên là nhỏ Phật là mà nhất mà viên tịch trước Phật, nói nâng ra là chết trước Phật. Vậy thì sao Phật không tụng kinh cầu an để mình có cái cảnh mà tre khóc băng, cha khóc con? Và bao nhiêu người thưa với Phật rằng con có một đứa con có một đứa cháu, chúng con rất thương con, thương cháu như lắm, nếu mà cứu nó không được là con có thể chết. Phật vẫn bình an như bình thường. Phật cho một cái ví dụ để cho người ta tỉnh ngộ một cái sự việc cụ thể Phật nói rằng là nàng muốn cứu đứa con của nàng đó, thì bây giờ ngày nàng chịu khó đi xin được một chút muối ở trong một cái nhà nào mà từ xưa nay chưa có người chết. Thế thì là cái bà phụ nữ đó ôm con mà đi xin muối từ trong thành thị, rồi không có nhà nào mà không có người chết, cho tới đông quê cũng như vậy thôi. Hồi nào giờ thì không có ông nội bà nội, thì cũng có ông ngoại bà ngoại, cũng có cha có mẹ, cũng có con cháu em út, rồi cũng có chết hết. Thế thì là đem cái chuyện đó về thôi, với bạch cái đồ như ngày bảo con đi sinh về mà con sinh. Người ta nói muối thì học cái gì, nhưng mà hồi nào giờ trong gia đình trong nhà ta có người chết hết. Học mới nói đấy, Như Lai dạy nói cho nàng là nhằm cái mục đích để cho nàng biết rằng vấn đề sống già bệnh chết nó không có hẹn với ai hết. Và kinh điển sau này ta gọi là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ siêu tồn tịch vong sát na dị thế, sớm còn thôi mất trong một sát na là qua đời khác. Vô thường lão bệnh nó không có hẹn với tuổi tác. Do vậy cho nên không bao giờ nàng đem con của nàng đi chôn cất đi hỏa táng hỏa thiêu gì đó, chứ còn cái giọt nước mắt của nàng mà nó rỉ xuống ngày nay đó, nó nhỏ xuống ngày nay đó, là chỉ là một vài giọt nước mắt ở trong cái biển nước mắt đau thương của nhân loại, không phải riêng của nàng đâu. Tôi thì đem về chôn cất con mình, chôn cất ông bà cha mẹ mình đi, cầu siêu không được, cầu an cũng không được. Còn cái chỗ đó, cái chỗ mình học vậy, mình có tư duy chứ, mình có thiền định chứ, chứ cầu đâu có được. Do vậy mà nó nói bây giờ đó, cái ngày mà tôi sắp chết, xin lỗi các ông, tấm lòng các vị, chết rồi tôi không có cần cầu ăn, và chết rồi cũng không có cần cầu xin. Và từ cái chỗ đó tôi thấy tôi biết cái vậy, cho nên là tôi đã cho xác mấy chục năm rồi mà nó chưa chết. Cho xác rồi là đưa vô trong cái đại huy dược đó, rồi là người ta bỏ vô, người ta ngâm thuốc, rồi cho sinh viên, cho bác sĩ tương lai đó họ đem ra họ học. Mà tôi không hề thấy tôi có mất mát cái gì và thiệt thòi cái gì, điều đó là có thật. Giờ tôi đi đâu kè kè mà tôi đã tránh những vậy, mà tôi còn làm cái giấy của luật sư, làm cái tờ di chúc cho tôi rằng là không ai được sai di chúc của tôi. Chứ còn có nhiều người cho xác rồi mà tới chừng bệnh viện ta lại ta lấy đó, có mấy người con ra nó nói tôi không cho, nếu má tôi cho mà bây giờ tôi không cho, ai mà muốn lấy cái xác của má tôi là phải bước qua xác chết của tôi. thế là đằng kia người ta rút lui, người ta đâu có quyền. Thế thì là vô tình mà làm tốn xăng tốn nhớ rồi tốn công của hai bên không được vậy. Tôi là nghiên cứu hẳn hoài, không được ai vi phạm cái chức của tôi. Mà đánh như vậy mà khi tôi chết mà đi lấy xác đó là tôi hứa tôi cúng cái tiền xe, cái tiền xăng của bệnh viện đi tới lấy cái xác đó. Đây quyết lắm, đặc biệt là cương quyết gì vậy. Cho nên tôi nói cái này là tôi biết có người có thể nghe được mà có người không chịu nghe. Đây là người ta nói tôi là vô quản là về đây nè. Bây giờ coi lại mình không biết mình nói lại cho bây giờ tôi chấp lại là con ơi, con nhớ lời thầy đạo ba bình đẳng sánh tầy thái dương, tiếp nhân đại vật một giường sang hàng bình đẳng, chớ thiên người nào. Đạo Phật của ta là bình đẳng, không có ai bắt ai phải lễ lại ai chi. Cái lễ lại của mình đó là mình tỏ cái vẻ tôn kính cho mình quý mình lễ lại đó mà, tốt phong tục tập quán của Khổng Tử bày ra là tốt. Nhưng mà đạo Phật ta có cái cách phát trí thành tịnh lễ, biến nhập pháp giới lễ, thực tốt bình đẳng lễ, cho nên là không cần lại, không cần phải lại quỳ mọc, coi nó có cái vẻ là mất đi cái tính bình đẳng của con người. Phật là hoàng tử xuất gia, công danh phú quý Phật Đà giác quan, mở đường khắc sĩ đạo nhà. Tôi xin thưa với đại chúng là Đức Phật là người mở đường khắc sĩ, mà Tổ sư Minh Đăng Quang ở Việt Nam là người mở đường khắc sĩ cho đạo khắc sĩ. Tổ sư Minh Đăng Quang là nó không chịu đâu, không chịu làm cái trò mà quý tộc, mà tự cao tự đại tự đắc tự hào. Tổ sư Minh Đăng Quang không có. Và những cái đoàn thể mà ở như trưởng Bình Liên và đi ngoại rồi đó, là cái đợt đầu là đệ tử lớn đó, người ta cũng không có bao giờ tự cao tự đại tự đắc tự hào, là gì đi theo con đường khắc sĩ. Mà chính cái chỗ đó cho nên tôi thành thật mà nói, tôi rất là quý cái đạo khắc sĩ của chúng ta. Tôi muốn làm khắc sĩ dữ lắm, khắc sĩ thiệt là khắc sĩ mà phải đi khắc sĩ á, nhưng mà tôi làm chưa được. Tôi tới ngày nay đó, thì cái môi trường mà khắc sĩ mình đi như Campuchia, như Lào trước kia đó, mình không còn thuận lợi nữa. Cho nên thôi thì bây giờ tôi làm khắc sĩ bằng cái cách là tôi lên rừng, tôi lên đồi, tôi lên núi, rồi ở trên đó rồi mình cũng dầu là không có đi khắc sĩ, nhưng mà mình cũng thiểu dục, rồi mình cũng tri túc, rồi mình cũng nhẹ nhàng, mình không có đua đòi, thì nó cũng gần gần như khất sĩ vậy. Cho nên là các chuyên nghi vợ các vấn vậy đó, khi mà mình về quê rồi là đừng có đòi hỏi nhiều, không cần làm chùa đẹp để cạnh tranh đâu. Làm chùa đẹp là có chuyện nguy hiểm đó, nó giúp vô cái là đỡ làm nguy hiểm lắm, nó nặng cực khổ nguy hiểm lắm, để đi quyên đi tới cực khổ lắm. Đừng ra làm chùa đẹp, miễn là đủ ăn và cái chỗ ở mà không tránh được mưa nắng gió mái gì là được rồi. Các vị mà sống bằng khắc sĩ thiệt đi, rồi các vị an lành hạnh phúc lạ lùng lắm. Các vị không tu tịnh độ mà các vị đã có cực lạc tịnh độ rồi, các vị không còn cầu mong niết bàn gì hết mà các vị sống trong niết bàn an lạc hạnh phúc, cái đó là có thiệt. Khắc sĩ của Đức Phật hồi xưa là gì? Vấn đề ăn không cần đòi ăn ngon, vấn đề mặc không đòi mặc đẹp, vấn đề ở không cần sang trọng quý tộc, vấn đề ngủ không ngủ với gốc cây quá ba đêm, trong cuộc sống hàng ngày không có ngã già ngã sở hữu của mình. Do vậy mà Đức Phật có được bồ đề vô thượng niết bàn vô thượng là do không có gì hết, chứ đâu phải là do có đâu, không phải là do giàu, không phải do sang. Cho nên cuộc đời Đức Phật không bao giờ có tự tôn tự đại tự đắc tự hào tự kiêu, không có. Bởi vì Đức Phật là người khắc sĩ, khắc sĩ là cái người sinh của ba tánh, họ nhận của ba tánh cúng dường. Thế thì mình đâu làm sao mà mình tự tôn tự đại tự đắc tự hào được. Do vậy cho nên là phát huy phải trở về với cái nguồn khắc sĩ của đạo Phật thì mới có giải thoát, mới có nhắc đoạn. Cho nên là giảng ở trong trong cái đoàn thể của niên giới khắc sĩ là bên khắc sĩ bên tăng cũng vậy, tôi rất là dễ triển khai, tôi không sợ đất. Có những cái chỗ người ta mê, ta mê giàu có mà sang trọng sự nghiệp, có lần người ta đòi đánh tôi đi chứ bộ, có đánh đàng hoàng, nhưng mà tại không sợ là không sợ, đánh thì đánh cũng không sợ. Nhưng mà lần đó rồi 7-8 người đòi đánh chứ chưa đánh, mà đánh cũng không sợ thiệt. Thành ra cái này nè, hoặc là hoàng tử xuất gia, đó là hoàng tử xuất gia mà mình bây giờ mà mình làm quý tộc thì mình ngược đời rồi. Hoàng tử xuất gia mà không có chùa, không có nhà, không có sự nghiệp, câu danh phú quý Phật Đà giác qua mở đường khắp sĩ đạo nhà, Phật mong con hiểu sang giàu đừng mê sang giàu. Sang giàu là sai với cái tôn chỉ của đạo nhà rồi đó. Đó. Vậy bây giờ một cái bài nữa nè, luận về tri tụng. Như con biết Phật người vô lậu, chẳng phải ông sai muốn quỷ thần, cho nên kinh chú chưa phanh, các con trì tụng ý mong muốn gì? Tôi nói cái này là tôi lỗ lã không biết bao nhiêu rồi đó, nhưng mà cũng không sợ luôn. Cái chú Đại Bi đó, mà các vị nào mà nghiên cứu mà coi, ví dụ như Nam Mô Đại Bi, Hộ Thượng Phật Bồ Tát là Xuyên Thủ Quyên Giáo Vô Ngài Đại Bi Tông Đà La Ni, Nam Mô Hán Ra Đánh Na là một ông tượng cầm gương cầm giáo thủ nhỏ, Đà La Đại Gia một ông nữa thủ nhỏ, Bà La Ni một ông nữa, Xuất Tát Đại Gia Bồ Đề Tát Bảo Bàn bà một ông nữa cũng đứng thủ nhỏ đòi quýnh ai đó không biết. Cho cái hết cái chú Đại Bi đó là mấy trăm cái tượng vậy, ta gọi là Đại Bi xuất tượng. Cái đó mình sẽ giống tượng phải không? Có không? Mấy vị bắt chước cái đó sai rồi. Tổ sư Minh Đức Quang không làm cái đó đâu. Tôi nói cho các vị biết, Tổ sư Minh Đức Quang không làm cái đó. Bây giờ các vị học những cái hay chưa biết là được bao nhiêu mà thêm cái đó vô, tức là các vị bắt là làm theo cái nghiệp bắt tốt mà không cần cái đó. Cái đó tôi gọi là bậc mật giáo mật tôn. Mà mật giáo mật tôn tôi nghiên cứu kinh điển của Phật, không Phật đạo Phật không cần mật giáo và mật tôn. Đạo Phật dạy cái gì là mọi người phải nghe phải hiểu cho được thì Đức Phật mới dạy. Chứ còn cái mật giáo mà người ta nghe ta không hiểu gì hết. Mật tôn là tu bằng cái kiểu cái bằng quyển hoặc quan đường hoặc là màu nhiệm di diệu ở cái thế giới nào ở đâu đó. Phật Thích Ca của chúng ta không làm cái điều đó. Cho nên chúng ta mà đọc cái chú Đại Bi đó, nói chung là các cái thần chú là đều là hô binh quán võ, kêu thần, kêu quỷ, kêu ma, kêu tố tá gì đó. Thế thì cái đó đạo Phật không cần cái đó. Đạo Phật dạy người ta sửa thân, sửa miệng, sửa ý, cải tạo những cái điều sai trái tội lỗi là tự mình chết, tự nó có cái quả chân thật. Chứ kêu, ví dụ như tụng chú Đại Bi đã kêu cả mấy trăm cái ông thành đi làm gì, đi quánh ta hay sao? Mình một mình đắc tâm lại rồi mình kêu xã hội đen đi phụ cho mình hay sao? Cái đó cho là y như xã hội đen vậy. Mà Đức Phật thì không cần cái xã hội đen. Nói lẽ phải những cái gì chân chắc, chứ không làm những chuyện đen tối phút lắm. Cho nên tôi nói cái này là nguy hiểm, tôi đâu dám nói nhiều đâu. Chỉ có trong giảng đường các sĩ tôi mới dám nói. Bởi vì Tổ sư Minh Đăng Quang không làm việc đó. Cái gọi là cái kinh Đại Bi xuất tượng đó là mấy chữ ác là một ông ác anh lệ thì sao đây bệ ra bác sĩ ra là đi bệ ra là nể bác sĩ ra bác sĩ phát hô rồi lộ phát sao phát có bà là cả mấy chục ông thành ở trong đó. Chữ ác là một ông mà ông mà đứng thủ giỏi vậy là Thế thì đạo Phật mà kêu cái ông đó đứng thủ võ, ông cầm gương, ông cầm giáo, ông cầm búa để là cái gì? Cho nên tôi nói thật, tôi biết vậy cho nên tôi về rừng tôi ở là vậy. Nói người ta không chịu, rồi người ta phản đối bằng nhiều cách, chưa kể là người ta đánh mình. Mà mình có lớn tiếng mà nói đi nữa cũng không lời lạc được bao nhiêu. Ít có người chịu nghe cái đó không? Mà người ta chịu cầu thần, cầu quỷ, cầu thất thần ở cõi trên đó, là cái đó phải gọi là những cái tâm hồn mà gửi gắm vào trong cái thế giới siêu hình, đó là những cái tâm hồn vô sắc giới. Người đó không làm chủ được cái tổ ngộ của mình, tiêu ngã kiếp trên đạo tổ, mà cái tổ của mình, cái tổ sai lầm từ kiếp mình không trừ được. Ông thần ở đâu trên mây? Mình có gặp ông thần đó lần nào chưa? Mà mình gọi là thần vậy thì đó là ông thần hay là bà thần, hay là thằng thần, hay là con thần, hay là cái thần, hay là cục thần? Đố ai mà nói được cái thứ thần đó? Bởi vì có ai gặp đâu? Lý lịch không có. Giờ là chứng minh nhân dân là gì cũng có, khai sinh là gì cũng có. Vậy mà biết bao nhiêu người đệ tử mệnh danh là đệ tử Phật, chúng ta tôn thờ những cái thứ mà không bao giờ có thì có đời. Do vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa gọi là tam giới vô an du như quả trọng. Chúng ta còn là những người của tam giới là chúng ta không có an vui, không có hạnh phúc, không có giác ngộ được bao giờ. Mà tam giới là gì? Là cái tổ tiên đạo mà chúng ta không tưởng được. Nói một cái mà chúng ta gọi là ông trời thôi, chúng ta không biết trời là gì, nhưng mà chúng ta tin rằng là cái nhìn thấy mây tấn trời xanh ở trên kia đó, vậy rồi mình tưởng tượng là trên đó có ông trời, hoàn toàn là sai lầm. Chưa kể là cỡ 50-60 năm hồi tôi còn nhỏ đó, mỗi lần xét đến chết người ta thì người ta lại nói rằng là thiên lôi đã. Rồi mấy cái người mà gian xảo đó, họ giả đò, họ lượm cái lưỡi lật xét, họ làm cái cục đó bằng cái cục sắt gì đó, họ nói thiên lôi đã, họ lượm được cái lưỡi lật xét đó, họ mới đi trị bệnh. Trị bệnh họ mới mài cho những cái người bệnh uống, rồi họ cho cái thứ thuốc gì vô chút vậy đó, cái đời uống cái đời có khi nó cũng giảm cái bệnh của người ta, mà kỳ thật là cái cục đó không phải là cái lưỡi lật xét gì hết. Bây giờ khoa học người ta phát minh là điện âm, điện dương nữa, chọt cái thuốc ăn là chết đấy, chứ đâu có cái lưỡi lật xét, đâu có cái ông xin lôi. Vậy mà 50-60 năm trước người ta tin là có cái ông xin lôi, đất văng ra một cái lưỡi lật xét. Thế là cái quan đường, cái ảo tưởng, cái mê tín gì đoàn đó, cái con người không có mà mình tưởng tượng là có, cái ông không hề có mà mình tưởng tượng có cái ông, cái bà không hề có mà mình tưởng tượng có cái bà. Ví dụ như bà Tổ Tiên Quyền Nữ mà các bà các cô tôi thờ đó, độ mạng đó, cái bà đó ra sao, lý lịch ở đâu? Má tôi đó cũng có thờ, bà ngoại tôi đó thờ chú Tiên chú Ngọc, rồi mấy cái bà đó ở đâu, lý lịch ở đâu, người ở cõi nào? Mà ngay bây giờ cũng còn những vị thờ vậy nữa. Thế thì cái đó ta gọi là vô sắc giới, là do tổ tượng mà. Nhưng những cái bà đó, cái ông đó không bao giờ độ được ai hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng không có mà mình cầu nguyện vậy, rồi Đức Phật thương mà độ mình bằng cái kiểu vẽ mùa án mình đi bắt gì học khổ được đó. Không có. Án mình đi bắt gì học đó là thành chú đó, là cái câu đó là của Tây Tạng đấy, chứ không phải là lạ lùng gì đâu. Có nghĩa là hạnh phúc an vui, hạnh phúc an vui và tuyệt diệu, vậy thôi. Cái chữ án mình đi bắt gì học, cái đó là các vị coi cái bộ phim mà Mê Công Ký Sự đó, người ta điều tra, người ta hỏi những người của Tây Tạng, cái chữ ác mình đi bắt thì người ta dám cùng đường cùng nhà, hỏi cái gì ta nói cái đó là chẳng qua là hạnh phúc bình an. Anh yêu em tha thiết đại để là vậy. Thế thì chân ngôn kinh chú chưa phân, các con thì tụng ý mong muốn gì hẳn con nhớ lời Như Lai dạy, tay chỉ thân, tay chẳng phải thân, gọi là ngón tay chỉ thân. Cái ngón tay chỉ thân, người trí đưa ngón tay mà nhìn thân ở trên kia cơ. Kinh điển Phật dạy là nương kinh điển để mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý, gọi là tu hành, gọi là quán chiếu tư duy, gọi là thiền định, mà bỏ đi những cái ác nghiệp của thân, của miệng, của ý mà được cái kết quả an lành. Chứ không phải là lấy kinh này mà đem ra mà không mà Phật thương, mà Phật cho điểm, rồi Phật giúp đỡ đâu nha. Ngón tay, kinh điển của Phật là ngón tay chỉ thân, ngón tay không phải là thân. Tay chỉ thân, tay chẳng phải thân. Kinh văn lời Phật dạy rằng các con tụng tán cốc bôn ê à. Tụng tán mà lại còn đánh mỏ cốc cốc gì nữa là tội nghiệp vô cùng. Cái thời kỳ tôi còn nhỏ như mấy cô tụi trẻ vậy là tôi học đó. Ngoài cái giờ học tôi đi tụng kinh thật sự mà không bao giờ tôi đánh mỏ. Tôi tụng không vậy, lâu lâu cái đời cái chỗ nào mà tôi nghiệm cái nghĩa đưa ra đó là tôi đánh cái chuông kim bo, đánh chuông bo nó để nó nghe cho nó ngâm cho nó vui lỗ tai, rồi ngồi mà nghiệm mà tư duy cái câu kinh đó. Tư duy chưa xong là ngồi đó nữa, tư duy nữa thiền nữa chứ chưa tụng cái khác. Nhờ vậy mà trong các anh em mà học với tôi đó là tôi là cái người có thể nói là giảng kinh kiểu kỳ quặc mà người ta khó thương. Còn anh em tôi giảng là dễ thương lắm. Có gì đâu, hôm nay con mà ăn không khá hả, về mua ông địa ông làng về rồi đi vô mấy thầy chú nguyện khai qua kinh giảng cho anh em về thờ là buôn ma bán đất là bán khá chứ gì. Đấy, anh em tôi là giáo dạy kiểu cỡ vậy đó. Mà tôi hỏi các vị trong địa ông làng, người ta gánh ta bán cả hai bội hai đầu. Mà nếu như mà chú nguyện mà đem về mà thờ mà làm ăn mua may bán đất mà khá đó thì người ta đâu có bán ông địa ông làng. Rồi cái người mà in ra từng ngàn người ta đâu đem bán chi, ta để ta chú nguyện rồi ủng hộ người ta, ta làm giàu chứ. Rồi còn ông thầy á, các ông thầy á vẽ bùa vẽ chú khai quang điểm nhãn làm gì mất công, mà lấy có 50% chi bằng là mình mua đại ông về mình khai quang điểm nhãn mình thờ rồi đó, rồi mấy ông giúp cho mình giàu có, chứ chuyện gì mà phải lâu lâu mới khai được ông để lấy con trong 50%. Cho nên cái việc đó hết sức là dễ hiểu. Ấy thế mà hàng Phật tử nhẹ dạ dễ tin, trong cái nhóm đệ tử Phật khắc sĩ của chúng ta cũng không để ý. Do vậy mà mình không phát hiện những cái sai lầm của đạo ta. Con nên nhớ con người ưu việt, mỗi chúng sanh là một Phật vị lai. Mỗi một chúng sanh, mỗi một người chúng ta là sẽ thành Phật đó. Chứ ngoài ta đâu có ai làm gì giúp đỡ cho ta được đâu. Đức Phật Thích Ca xưa kia của một con người mà tu tập mà giác ngộ và giải thoát gọi là Phật. Thế thì bây giờ chúng ta cũng tu hành sửa thân, sửa miệng, sửa ý, rồi chúng ta cũng sẽ thành Phật. Chứ đâu có lại lục gian sinh gì đâu. Mỗi chúng sanh một Phật Di Lai, khất nguyện xin xỏ chi ai, nhà đầy ngọc quý đừng tìm đất nung. Tất cả chúng ta, cái bài thơ của Trần Nhân Tông, cư trần lạc đạo, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ cắt xa hề khổ tất miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là ở đời vui đạo sống tùy duyên, thấy đói thì ăn, mệt ngủ liền. Của báo trong ta, của báo trong ta tức là cái phẩm tất ở trong con người của ta ai cũng có. Của báo trong ta đừng kiếm nữa, giữ vững tâm cảnh khỏi tu thiền. Tu thiền là cốt, là để tư duy quán chiếu, để thấy được cái tánh vạn pháp giai không như sanh nguyện để mà buông bỏ. Mà nếu mình mà là cái người vững vững giữ vững tâm cảnh, không tham, không muốn, không thèm thuồng, không tìm kiếm, không bảo thủ, tức là vững vững giữa tâm và cảnh, giữa con người và vật chất, thì khỏi có tu thiền. Bà đã tu thiền rồi thì đó. Thế thì hôm nay là từ giờ nó có vậy đó. Tôi xin giới thiệu là giới thiệu đại chúng thôi. Mà nếu mà đại chúng là thấy rằng là nó có tác dụng giúp đỡ cho mình á, thì các vị nghiên cứu. Còn bằng không là tôi cũng chịu thua thôi. Chứ đây là ngón tay chỉ trăng, chứ ngón tay không phải là cắt. Tôi gần ở đây vậy. Trước khi nói lời là kính chúc các vị đi nữa trong ban thực sự tình hạ, cũng như là toàn thể liệt vị chuyên y các sĩ ở các tỉnh về. Còn không bao lâu nữa tôi tin rằng là các vị sẽ duyên thành Phật sự và trên đường tu tập được dạng sự như ý. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính là hòa thượng cho phép chúng con có được 2 phút kính thỉnh toàn thể hội chúng và đứng lên cái tay chân lên. Và Đức Sư Môn phía trước để chúng ta cảm ơn hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng với bạch hòa thượng pháp sư, toàn thể hội chúng niên chúng con xin thật kính tri ân hòa thượng và kính nghe lời của hòa thượng đã ban cho chúng con thành kính thọ dụng pháp thọ lạc này. Đồng thời hàng ngày chúng con xin chúc thọ và chuyển hóa những khổ đau thành niềm an lạc tự thân. Cũng qua lời pháp sáng hôm nay của hòa thượng, chúng con đã nhận thức tu duy để sống đúng sống thật, để vượt qua những vọng tưởng như tạo với liên trên những đường tìm về bảo sở. Một lần nữa toàn thể thiên nhiên chúng con xin được thành kính tri ân hòa thượng, ngưỡng nguyện cầu tam bảo gia trì hòa thượng pháp thể thiên an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể hội thiên nhiên chúng con xin được thành tâm đảnh lễ. Và tiếp theo chúng con xin thành kính kính hội nguyên trụ thức mỗi phục liên cho đến hạ từ để mất tu những bài hạ từ từ từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.